Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Building a Sustainable Family Office, An Insider's Guide to What Works and What Doesn't của Scott Saslow là sách hướng dẫn thực hành về việc xây dựng, vận hành và duy trì văn phòng gia đình qua nhiều thế hệ. Tác giả viết từ vị trí một người đứng đầu văn phòng gia đình, từng trực tiếp trải qua các giai đoạn thiết lập lại cấu trúc hoạt động trong lúc gia đình đối diện với thay đổi lớn. Vì thế, trọng tâm cuốn sách không chỉ là đầu tư hay bảo toàn tài sản. Saslow xem văn phòng gia đình là một tổ chức phải dung hòa quản trị, quan hệ họ hàng, kế hoạch thừa kế, đội ngũ chuyên môn và mục tiêu đóng góp cho xã hội. Sách thuộc nhóm quản trị tài sản gia đình, nhưng có góc nhìn gần với quản trị tổ chức và kế nhiệm hơn là một cẩm nang chọn cổ phiếu. Mục đích của sách là giúp các gia đình, đặc biệt các thành viên đang nhận trách nhiệm mới, đặt ra những câu hỏi nền tảng trước khi bị cuốn vào các quyết định tài chính ngắn hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mục đích chung là nền móng, không phải khẩu hiệu của văn phòng gia đình. Saslow đặt câu hỏi về mục đích của văn phòng gia đình lên trước câu hỏi đầu tư. Bảo vệ và gia tăng tài sản vẫn là chức năng cốt lõi, nhưng theo hướng tiếp cận của sách, mục tiêu đó hiếm khi đủ để gắn kết các thành viên qua nhiều thế hệ. Khi không có một lý do chung cho việc cùng duy trì một cấu trúc tập trung, các thành viên có thể nhìn văn phòng chỉ như một nhà cung cấp dịch vụ đắt tiền hoặc một cơ chế hạn chế quyền tự quyết của họ. Sự rút vốn, bất đồng về mức chấp nhận rủi ro hay thờ ơ của thế hệ kế tiếp khi đó dễ trở thành vấn đề cấu trúc, chứ không đơn thuần là lỗi giao tiếp. Một mục đích được xác định rõ có thể hướng nội như hỗ trợ một doanh nghiệp gia đình hoặc hướng ngoại như thực hiện các ưu tiên thiện nguyện, xã hội hay môi trường. Điều quan trọng là mục đích này phải tạo được liên hệ thực tế với công việc của văn phòng, từ phân bổ vốn, báo cáo, giáo dục thành viên đến cách đánh giá kết quả. Nó cũng cần đủ cụ thể để tạo tiêu chuẩn cho những quyết định khó. Chẳng hạn, một gia đình không thể tuyên bố theo đuổi tác động tích cực nhưng lại hoàn toàn tách rời giá trị đó khỏi hoạt động, đầu tư và từ thiện. Cuốn sách vì vậy coi mục đích chung là công cụ quản trị, giúp biến tài sản từ đối tượng phân chia thành nguồn lực phục vụ một định hướng đã được gia đình cùng làm rõ. Thứ hai, định nghĩa ai thuộc gia đình giúp giảm xung đột về quyền, vai trò và kỳ vọng. Một điểm thực tế trong sách là câu hỏi tưởng như đơn giản. Ai là thành viên của gia đình trong phạm vi văn phòng gia đình? Qua mỗi thế hệ, sự xuất hiện của vợ hoặc chồng, con riêng, quan hệ thông gia và các nhánh gia đình khiến ranh giới này không còn hiển nhiên. Nếu không được làm rõ từ sớm, các bên có thể mang những giả định khác nhau về quyền nhận thông tin, quyền hưởng lợi, quyền tham gia đầu tư hay quyền nắm vai trò quản lý. Những khác biệt ấy dễ bị diễn giải thành sự thiếu công bằng, dù vấn đề ban đầu chỉ là không có quy tắc được truyền đạt rõ ràng. Saslow không gợi ý rằng mọi người thân đều phải có vai trò giống nhau. Trái lại, sách phân biệt giữa quan hệ gia đình, quyền lợi kinh tế và trách nhiệm điều hành. Một người có thể là thành viên trong gia đình theo nghĩa tình cảm và thừa kế, nhưng không nhất thiết phù hợp để làm giám đốc, thành viên hội đồng hay người quản lý danh mục. Mỗi vai trò cần năng lực, kinh nghiệm, mức độ cam kết và thời gian tương ứng. Cách tiếp cận này tránh hai cực đoan. Một là loại bỏ tiếng nói của gia đình khỏi tổ chức. Hai là trao quyền điều hành chỉ vì quan hệ huyết thống. Giá trị của việc định nghĩa rõ không nằm ở việc tạo ra một đáp án áp dụng cho mọi nhà. Nó tạo ra một quy trình minh bạch để các quyết định về tham gia, kế nhiệm và phân phối được hiểu là kết quả của nguyên tắc đã thống nhất thay vì sự sắp đặt tùy thời điểm. Thứ ba, quản trị và vận hành cần được thiết kế trước khi tối ưu hóa danh mục đầu tư. Sách phản biện, khuynh hướng xem văn phòng gia đình chủ yếu là một bộ máy đầu tư. Theo Saslow, đầu tư, kế toán và thuế, cùng kế hoạch pháp lý và di sản là các chức năng quan trọng, nhưng chúng không tự tạo ra một tổ chức bền vững. Trước khi tranh luận về người quản lý tài sản, loại tài sản hay lợi suất, gia đình cần xác định cơ chế ra quyết định, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của hội đồng và cách các thành viên nhận thông tin. Không có nền tảng đó, một kết quả đầu tư tốt trong ngắn hạn vẫn có thể đi kèm sự mất lòng tin, mơ hồ trách nhiệm và xung đột kéo dài. Góc nhìn này đặc biệt hữu ích cho những người thừa kế chưa có nền tảng tài chính sâu. Họ không cần tự mình trở thành chuyên gia ở mọi lĩnh vực, nhưng cần hiểu đủ để đặt câu hỏi, đánh giá nhà cung cấp và giám sát người được ủy quyền. Sách cũng nhấn mạnh rằng, quyết định chọn cố vấn hoặc đơn vị quản lý không nên hoàn toàn dựa vào đánh giá đơn lẻ của một người thiếu kinh nghiệm phù hợp. Cấu trúc quản trị tốt tạo điều kiện để tiếng nói gia đình, chuyên môn độc lập và quy trình kiểm soát cùng hiện diện. Về vận hành, điều này đòi hỏi sứ mệnh rõ ràng luồng báo cáo dễ hiểu, phân định thẩm quyền và kỷ luật rà soát định kỳ. Nhờ đó, văn phòng không phụ thuộc quá mức vào một cá nhân, dù đó là người quản lý thuê ngoài hay một thành viên có ảnh hưởng lớn trong gia đình. Thứ tư, tuyển dụng đúng cho văn phòng gia đình đòi hỏi cả năng lực chuyên môn lẫn sự phù hợp quan hệ. Quản trị nhân sự là một chủ đề dễ bị xem nhẹ khi nói về tài sản gia đình. Nhưng Saslow coi đây là điều kiện vận hành then chốt. Văn phòng gia đình thường có đội ngũ gọn, phạm vi công việc rộng và mức độ nhạy cảm cao. Nhân sự có thể tiếp cận thông tin tài chính, kế hoạch thừa kế, vấn đề thuế, hoạt động thiện nguyện và những căng thẳng nội bộ. Vì vậy, kỹ năng đầu tư, kế toán hay pháp lý tuy cần thiết nhưng không đủ để bảo đảm một người phù hợp. Họ còn phải có khả năng giao tiếp kín đáo, hiểu ranh giới, làm việc với nhiều thành viên có ưu tiên khác nhau và duy trì lòng tin mà không vượt quá thẩm quyền. Sách cũng giúp phân biệt giữa việc sử dụng nhân sự nội bộ, thuê chuyên gia và hợp tác với các tổ chức cung cấp dịch vụ. Không có một mô hình đúng cho mọi gia đình. Quy mô tài sản, mức độ phức tạp, năng lực của các thành viên và mục tiêu chung sẽ quyết định phần việc nào nên giữ lại, phần nào cần thuê ngoài. Tuy nhiên, thuê ngoài không đồng nghĩa với từ bỏ trách nhiệm giám sát. Gia đình vẫn cần biết người cung cấp đang làm gì, được trả phí như thế nào, chịu trách nhiệm trước ai và kết quả được đánh giá theo tiêu chí nào. Bài học thực tế ở đây là đội ngũ hiệu quả không chỉ thực hiện giao dịch chính xác. Họ giúp biến các nguyên tắc quản trị thành hoạt động ổn định hàng ngày, đồng thời giảm nguy cơ tổ chức bị chi phối bởi kiến thức độc quyền của một cá nhân. Cuối cùng, kế nhiệm, tái cấu trúc và cả khả năng giải thể phải được nhìn nhận một cách chủ động. Điểm làm nên sắc thái riêng của cuốn sách là Saslow không mô tả sự bền vững như trạng thái bất biến. Trải nghiệm xây dựng lại văn phòng gia đình của tác giả cho thấy thay đổi nhân sự, sự qua đời của người sáng lập, biến động sức khỏe, hoặc việc một số thành viên rút vốn có thể đồng thời làm lung lay mô hình cũ. Trong hoàn cảnh đó, phản ứng chỉ nhằm khôi phục nhanh cấu trúc trước đây có thể không giải quyết đúng vấn đề. Gia đình cần đánh giá lại mục đích, mức độ đồng thuận, nhu cầu dịch vụ và cách phân bổ trách nhiệm trước khi quyết định tiếp tục hay thiết kế lại. Kế nhiệm vì vậy không chỉ là chuyển tài sản theo kế hoạch di sản. Đó còn là việc truyền đạt thông tin, chuẩn bị năng lực và tạo cơ hội để thế hệ sau hiểu những nghĩa vụ đi kèm quyền lợi. Sự minh bạch phù hợp về kế hoạch di sản giúp giảm khoảng trống kỳ vọng, dù mỗi gia đình sẽ có giới hạn riêng về mức độ chia sẻ. Saslow khuyến khích cách tiếp cận chủ động, thường xuyên xem xét điều gì đang hiệu quả và điều gì cần thay đổi, thay vì chờ đến khủng hoảng mới hành động. Đáng chú ý, sách thừa nhận giải thể hoặc tách mô hình đôi khi là lựa chọn hợp lý. Nếu các thành viên không còn mục tiêu tương thích và không thể duy trì đồng thuận, việc kéo dài một cấu trúc chung có thể gây thêm chi phí lẫn tổn hại quan hệ. Bền vững, theo nghĩa này, là năng lực thích nghi có nguyên tắc, không phải cố duy trì một tổ chức bằng mọi giá. Kết luận, Building a Sustainable Family Office phù hợp nhất với người sáng lập hoặc người kế nhiệm đang trực tiếp chịu trách nhiệm về tài sản gia đình, các thành viên hội đồng gia đình và những người thân muốn tham gia có hiểu biết hơn vào quá trình giám sát. Sách cũng hữu ích cho luật sư, cố vấn đầu tư, chuyên gia thuế và nhà quản lý làm việc với nhóm khách hàng này vì nó nhắc họ rằng một giải pháp kỹ thuật chỉ có giá trị khi phù hợp với quan hệ, mục tiêu và cơ chế ra quyết định của gia đình. Lợi ích thực hành của cuốn sách nằm ở bộ câu hỏi nền tảng mà người đọc có thể dùng để rà soát tổ chức của mình. Văn phòng có mục đích được mọi người hiểu không? Ai được tham gia, với quyền và trách nhiệm nào? Các thành viên có biết đủ về kế hoạch di sản, chi phí và các nhà cung cấp không? Khi nào cần điều chỉnh mô hình? Những câu hỏi này không thay thế tư vấn chuyên môn, nhưng giúp gia đình biết cần yêu cầu điều gì từ chuyên gia và cần tự quyết định điều gì. So với nhiều sách cùng chủ đề, vốn tập trung vào cấu trúc đầu tư, sản phẩm tài chính hoặc kỹ thuật bảo toàn tài sản, điểm khác biệt của Saslow là góc nhìn người trong cuộc. Tác giả không trình bày văn phòng gia đình như một cỗ máy tài chính có thể sao chép nguyên mẫu. Ông nhấn mạnh các điều kiện ít hữu hình hơn như niềm tin, ranh giới vai trò, năng lực của đội ngũ và sự đồng thuận giữa các thế hệ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm tái cấu trúc và cách tiếp cận quản trị này khiến sách có giá trị đặc biệt với những ai cần xây một tổ chức có thể thay đổi mà vẫn giữ được định hướng. Chung, nếu bạn muốn ủng hộ Scott Saslow, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!